Alibaba và cậu con trai kinh hoàng trước cảnh tượng ấy. Anh thét to một tiếng. Ôi con khốn nạn, Alibaba kêu. Mày làm gì vậy? Để giết ta và cả gia đình ta hay sao? Không phải để giết ông, Mozan đáp. Tôi làm như vậy là để cứu cho ông sống đấy. Vén tà áo của Kosa Hussein, cô chỉ cho Alibaba thấy con dao găm của hắn và nói tiếp. Ông thấy đấy, ông gặp một kẻ thù nguy hiểm thế nào. Hãy nhìn kỹ mặt hắn, ông sẽ nhận thấy lão buôn dầu giả hiệu và cũng chính là đầu sỏ của 40 tên cướp. Ông không để ý hắn không chịu ăn muối cùng với ông ư. Ông còn cần thêm nữa để tin chắc âm mưu thâm độc của hắn. Chưa nhìn thấy hắn tôi đã đâm nghi khi mới nghe ông nói cho hay có một người khách lạ lùng như vậy. Tôi đã nhìn kỹ hắn và các ông rõ rồi đấy, sự nghi ngờ của tôi không phải là vô căn cứ. Một lần nữa, biết ơn Mozan đã cứu sống mình lần thứ hai, Alibaba ôm cô hôn. Mozan à, anh nói, hôm ta trả lại tự do cho cô, ta đã hứa là không chỉ dừng lại ở đấy, và chẳng bao lâu sẽ còn thưởng một mức cao hơn nữa. Cái ấy đã đến rồi, ta cưới cô làm con dâu của ta. Quay về phía cậu con trai, anh nói tiếp, con ơi, ta tin rằng con là đứa con hiếu thảo, con không lấy làm lạ sao cha định cưới Mozan cho con làm vợ mà không hỏi trước ý kiến của con. Con cũng chịu ơn nó không kém gì cha. Con thấy đấy, cô Cha Hussein kết bạn với con là nhằm giết hại cha một cách phản trắc. Nếu nó làm được việc ấy, thì hẳn con không nghi ngờ gì nó không giết con nốt để trả thù. Hãy nên nghĩ thêm rằng, lấy Mozan con sẽ lấy một người đảm đang cho nhà cha chừng nào còn sống, và là người sẽ làm trường cột cho gia đình suốt cả đời con. Cậu con trai chẳng những không mảy may tỏ ra phật ý, mà còn nói rõ mình bằng lòng kết hôn, không chỉ vì để khỏi trái ý cha, mà chính mình cũng có cảm tình với cô gái ấy. Tiếp đó cả nhà Alibaba lo chuyện chôn xác tên đầu lĩnh bên cạnh xác 37 tên cướp kia. Công việc ấy làm kín đáo đến nỗi nhiều năm sau người ta mới hay biết, khi không còn một ai quan tâm tới việc công bố câu chuyện đáng ghi nhớ này. Mấy tháng sau, Alibaba làm đám cưới cho con trai lấy Mozan rất trọng thể, chè chén linh đình, kèm theo các cuộc nhảy múa, diễn trò và vui chơi như phong tục đã định. Anh rất vui lòng thấy bạn bè và hàng xóm được mời đều đến dự đông đủ. Tuy không ai rõ nguyên nhân thật của vụ hôn nhân, nhưng ai cũng biết chắc phẩm chất tốt đẹp của Mozan, cho nên đều hết lời ca ngợi lòng hào hiệp và sự tốt bụng của anh. Sau lễ cưới, Alibaba vốn đã tránh không quay trở lại cái hang kể từ lần cuối cùng khi anh đến lấy xác của ông anh Kassim chở trên lưng lừa mang về với số vàng vì sợ sáp mặt bọn cướp ở đây. Nay anh cũng tránh không đến dù 38 tên cướp, kể cả tên đầu lĩnh đã bị tiêu diệt vì anh còn ngại còn hai tên nữa mà anh chưa rõ số phận ra sao, biết đâu đang còn sống. Nhưng sau một năm thấy không có hiện tượng gì đáng lo lắng, anh muốn trở lại đấy xem sao. Anh lên ngựa, đến gần cái hang, thấy tuyệt nhiên không có dấu chân người hay chân ngựa, đã cho là triệu chứng đáng mừng. Anh đặt chân xuống đất, buộc ngựa vào một nơi, rồi đến trước cửa hang, đọc câu thần chú mà anh vẫn chưa quên. Vừng ơi, hãy mở cửa ra. Cửa hang mở, anh bước vào. Nhìn quang cảnh trong hang, anh biết rằng kể từ khoảng thời gian tên buôn giả hiệu Kosa Hussein về thuê một cửa hàng trong phố, cho đến nay không có người nào đặt chân vào hang. Như vậy là cả bọn 40 tên cướp đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cùng một lúc. Không nghi ngờ gì nữa, anh là người duy nhất trên đời biết được câu thần chú để mở cửa hang. Và như vậy, cả một kho tàng này thuộc quyền sở hữu của anh. Hôm ấy có mang theo một cái hòm xách tay, anh lấy vàng vừa đủ sức chở của con ngựa và trở về thành phố. Từ buổi ấy, Alibaba và con trai anh mà anh dẫn đến hang và bày cho câu thần chú để mở cửa. Tiếp đến là những thế hệ sau của họ được truyền khẩu câu đó, nối tiếp sử dụng nguồn của cải ấy một cách phải chăng. Tất cả đều sống giàu sang và được cất nhắc lên những giai vế quan trọng nhất nhì trong thành phố.